Quý vị đạo hữu thân mến, mời quý vị đạo hữu cùng đến với phẩm thứ 14 của tác phẩm Tài Gia Bồ Tát Giới Kinh Giảng Lục, Thái Hư Đại Sư Giảng, Thích Pháp Chánh Dịch, Tường Quang Tùng Thư 12, Phật Lịch 2555, Tây Lịch 2011, Hiệu Đính Tây Lịch 2014. Mời quý vị đạo hữu cùng nghe. Phẩm thứ 14 có tựa Thọ Giới. Giải: trong phẩm này, phần phương tiện thọ giới và ý nghĩa của sự cúng dường sáu phương, Kinh Thiện Sinh cũng đã từng nói qua. Còn sự chánh thức thọ sáu giới trọng và 28 giới kinh, chỉ riêng kinh này mới có. 13 phẩm đầu nói về người thọ giới, còn phẩm này nói về giới pháp phải thọ trì. Nếu lấy phẩm này làm trung tâm, thì từ phẩm này về sau là nói về những hành tướng mà người thọ giới phải tu trì. Đề 4. Thọ trì giới hạnh. Ơ 1. Thọ giới. F2. Thiện sinh hỏi. Thiện sinh bạch Phật, kính bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Tại Gia làm thế nào để thọ được giới U Bạch Tắc? F2. Thế Tôn trả lời. G1. Phương tiện trước khi thọ giới. H1. Cúng dường. Thiện nam tử, Bồ Tát Tại Gia nếu muốn được thọ giới U Bà Tắc, trước hết nên theo thứ lớp cúng dường lễ lạy sáu phương, đông tây nam bắc dưới và trên. Phương đông tức là cha mẹ, nếu có người cúng dường cha mẹ quần áo thức ăn giường chiếu thuốc men, phòng nhà cụ báu cung kính lễ bái ca ngợi tôn trọng, người đó là người cúng dường phương đông, cha mẹ cũng phải đem năm việc đền đáp. Một là hết lòng thương yêu, hai là không bao giờ lừa dối con cái, ba là giao hết của cải, bốn là gả con cho nhà dòng dõi, năm là dạy con rành rõi triệt đời. Phương nam tức là sư trưởng, nếu có người cúng dường sư trưởng quần áo, thức ăn, giường chiếu, thuốc men, tôn trọng ca ngợi cung kính lễ bái, thức khuya dậy sớm, học hỏi, tu tập lời dạy hay của thầy, người đó là người cúng dường phương nam. Sư trưởng cũng đem năm việc đền đáp, một là dạy dỗ không để lãng phí thì giờ, hai là dạy hết những điều mình đã biết, ba là thấy học trò hơn mình không sinh lòng ghen ghét, bốn là gửi gắm học trò đến những bậc thầy hay, bạn tốt, năm là khi chết giao hết tài sản cho trò. Phương Tây tức là người vợ, nếu có người cung cấp cho vợ quần áo, thức ăn, giường chiếu, thuốc men, ánh lạc, đồ trang sức, người đó là người cúng dường phương Tây. Người vợ nên dùng 14 việc để đền đáp. Một là làm bất cứ việc gì đều phải tận tâm. Hai là thường siêng năng làm việc không biến nhát. Ba là làm bất cứ việc gì đều hoàn tất. Bốn là làm việc đều nhanh chóng, không phí thì giờ. Năm là thường chăm sóc khách khứa. Sáu là quét dọn nhà cửa ngăn nắp. Bảy là yêu kính chồng con, nói lời mềm dịu. 8 là dùng lời nhỏ nhẹ dạy dỗ tôi tớ, 9 là khéo giữ tiền của, 10 là thức khuya dậy sớm, 11 là khéo léo trong việc nấu nướng, 12 là khéo nghe lời dạy bảo, 13 là khéo che lỗi cho chồng, 14 là khéo chăm sóc khi chồng đau bệnh. Phương Bắc tức là bạn lành, nếu có người cúng dường bạn lành, tùy sức cung cấp, cung kính, nói lời mềm dịu, lễ bái ca ngợi, người đó là người cúng dường phương Bắc. Bạn lành nên dùng 4 việc này để báo đáp. Một là dạy dỗ tu tập pháp lành, hai là làm cho xa lìa pháp ác, ba là cứu giúp khi gặp sợ hãi, bốn là làm cho xa lìa sự phóng dật. Phương dưới tức là tôi tớ. Nếu có người cung cấp quần áo, thức ăn, thuốc men cho tôi tớ, không đánh đập, không nhiếc họ, người đó là người cúng dường phương dưới. Tôi tớ nên dùng 10 việc báo đáp. Một là không làm điều lỗi, hai là không đợi sai bảo mới làm, ba là làm việc gì phải cho xong, bốn là làm nhanh chóng không để mất thì giờ, năm là chủ tuy nghèo khổ cũng không rời bỏ, sáu là dậy sớm, bảy là giữ gìn đồ đạc, không để lạc mất, tám là nhận ơn dù ít biết đền đáp rất nhiều, chín là chí tâm kính mến, mười là khéo léo, giấu tật, xấu của chủ. Phương trên tức là Sa Môn, Bà La Môn. Nếu có người cúng dường Sa Môn, Bà La Môn quần áo, thức ăn, nhà cửa, thuốc men, cứu giúp họ khi lâm cảnh hiểm nguy, cúng dường thức ăn lúc họ đói khát, khéo che đậy lỗi lầm, cung kính lễ bái, tôn trọng, khen ngợi công đức của họ, người đó là người cúng dường phương trên. Bậc xuất gia nên đem năm việc báo đáp: một là dạy dỗ làm sinh lòng tin, hai là dạy dỗ làm tăng trưởng trí tuệ, ba là dạy dỗ làm tăng trưởng bố thí, bốn là dạy giữ giới, năm là dạy cần phải học rộng. Nếu có người cúng dường sáu phương, người đó tăng trưởng tài sản, tuổi thọ và có thể thọ trì giới ưu bà tắc. Giải: phần trước nêu rõ sáu phương tức là sáu độ, ở đây nêu rõ sáu phương là sự hệ thuộc hoàn cảnh của người tài gia, tương đương với sự chú trọng ngũ luân, quân thần, phụ tử, phu phụ, huynh đệ, bằng hữu. Xưa nay ở Trung Quốc, nếu như sự chiếu cố không chu toàn, ắt sẽ đưa đến sự xung đột, mỗi bên sẽ trở nên cực đoan, đưa đến tình trạng xã hội nhân loại không thể điều hòa. Đây là điều Phật Pháp không muốn xảy ra. Nếu rõ ý nghĩa này, ắt sẽ hiểu rõ được ý nghĩa của sự cúng dường sáu phương. Phương Đông là phương sinh trưởng, cho nên nói là cha mẹ. Sư trưởng bao gồm sư trưởng dạy dỗ pháp tắc thế gian và xuất thế gian. Người vợ có thể bao gồm vợ lẫn con cái. Bạn lành, Hán dịch là thiện tri thức, là những người bạn cùng học tập thiện pháp. Sa môn tức là người học Phật xuất gia tu hành. Bà La Môn có hai loại tại gia và xuất gia, là giai cấp chăm lo về giáo dục ở Ấn Độ, giống như nhà nho ở Trung Quốc. Ở đây lấy trường hợp ông thiện sinh bẩm thọ giới U Bà Tát làm trung tâm điểm. Mục đích muốn nói, người muốn thọ giới U Bà Tát trước tiên phải thực hành những điều luân lý đạo đức, nghĩa là tu thân, tề gia đều hoàn hảo, sau đó mới có thể thọ giới U Bà Tát. H2. Thỉnh cầu sự cho phép. Thiện nam tử, nếu có người thọ giới U Bà Tát vì muốn tăng trưởng của cải và tuổi thọ, trước hết họ phải hỏi ý kiến cha mẹ, nếu cha mẹ đã bằng lòng. Kế đến nên báo cho vợ con và người làm biết, nếu vợ con tôi tớ đều bằng lòng, kế đó nên thưa với nhà vua. Nếu nhà vua đã cho phép, họ có thể đến bất cứ vị xuất gia nào đã phát tâm bồ đề. Cúi đầu làm lễ cung kính thưa rằng: kính bạch đại đức, con là trượng phu đầy đủ thân người nam, nguyện thọ giới Bồ Tát U Bà Tát, cúi xin đại đức từ bi cho con thọ giới. Giải: thông thường thọ giới U Bà Tát ngũ giới không cần phải trịnh trọng, xin phép mọi người như vậy, còn ở đây là thọ giới Bồ Tát U Bà Tát, cần phải làm việc lợi mình lợi người, giáo hóa chúng sinh, thâu phục đệ tử, cho nên cần phải đặc biệt trịnh trọng, xin mọi người cho phép. Nhưng vì thọ giới Bồ Tát là phát sinh sự biến quá lớn, quan hệ đến gia tộc, pháp tắc quốc gia, xã hội, cho nên cần có sự đồng ý của cha mẹ, nhận đến sự đồng ý của nhà vua, nhà cầm quyền. Trượng phu nghĩa là đã trưởng thành, nhưng vì sắp thọ giới U Bà Tát nên nói đầy đủ thân người nam hoặc người nữ. H3. Hỏi đáp. Y1. Hỏi già nạn. Lúc đó vị tỳ kheo nên hỏi như sau: cha mẹ vợ con tôi tớ của ông và nhà vua đã cho phép chưa? Nếu người đó trả lời đã cho phép nên hỏi tiếp: ông có thiếu nợ của Tam Bảo hoặc của người khác hay không? Nếu trả lời không nên hỏi tiếp: thân thể hay thân tâm của ông có bệnh hoạn gì không? Nếu trả lời không nên hỏi tiếp: ông có phá hoại phạm hạnh của tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni hay không? Nếu trả lời không nên hỏi tiếp: ông có tạo tội ngũ nghịch hay không? Nếu trả lời không nên hỏi tiếp: ông có nghe trộm pháp hay không? Nếu trả lời không nên hỏi tiếp: ông có phải là người hai căn hoặc vô căn hay không? Ông có phá giới bát quan trai hay không? Khi cha mẹ đang bị đau bệnh, ông có bỏ đi mà không chăm sóc hay không? Ông có trộm cắp tài sản của hiện tiền tăng, nói đâm thập, nói lời thô ác đối với cha mẹ chị em, có làm điều loạn luân hay không? Có ở trước đại chúng nói dối hay không? Giải: đây là hỏi già nạn. Nếu như người cầu thọ giới phạm vào một trong những điều già nạn, thì không cho phép người đó thọ giới. Thông thường thọ tam quy ngũ giới không có hỏi già nạn. Còn ở đây là thọ giới Bồ Tát U Bà Tát. Sau khi thọ giới sẽ là Bồ Tát tại gia, cho nên phải hỏi già nạn. Đệ tử xuất gia lúc thọ giới xuất gia cũng có hỏi già nạn. Trong đây tỳ kheo là chỉ Bồ Tát tỳ kheo. Từ thiếu nợ Tam Bảo trở xuống, chánh thức hỏi già nạn, tổng cộng có 8 việc. Trộm pháp tức là nghe lén, hoặc là coi lén giới luật của tỳ kheo ni, hoặc lén trà trộn vào hàng ngũ tăng chúng để nghe lén giới luật. Hai căn tức là nam căn, nữ căn, vô căn tức là không có nam căn hoặc nữ căn. Y hai, thẩm xét sự chí thành. Nếu người ấy trả lời không, lúc ấy nên bảo họ rằng giới ưu bà tắc rất khó chữ. Vì sao? Vì giới ấy làm nền tảng cho giới sa chi, giới tỳ kheo và giới bồ tát, nhận đến làm nền tảng cho sự chứng đắc vô thượng bồ đề. Người nào chí tâm thọ trì giới ưu bà tắc, người đó sẽ được vô lượng lợi ích. Nếu như quỷ phạm giới này thì sẽ trong vô lượng đời sinh vào ba đường ác, chịu vô lượng khổ não. Nay ông muốn được vô lượng lợi ích, vậy ông có thể chí tâm thọ trì giới này hay không? Giải, nếu người cầu giới không phạm vào 8 điều già nạn kể trên, tiếp đến nên thẩm xét xem người ấy có tâm chí thành cầu giới hay không. Quỷ phạm những điều giới này, tức là sau khi thọ giới, tự mình quỷ phạm những điều giới mà mình đã thệ nguyện thọ trì. Vô lượng lợi ích hoặc là vô lượng khổ não đều hệ thuộc vào sự trì giới hay phạm giới của hành giả. Do đây có thể thấy được đời sống của một số người có sự quan hệ với giới luật vô cùng to lớn. Sa di gọi là cầu tịch, nghĩa là mong cầu sự viên tịch của Niết Bàn. Đây là tên gọi chung cho những người nam xuất gia thọ 10 giới. 10 giới của sa di là: 1. Không sát sinh. 2. Không trộm cướp. 3. Không dâm dục. 4. Không vọng ngữ. 5. Không uống rượu. 6. Không xoa hương thơm, trang sức. 7. Không ca hát, xem nghe. 8. Không ngồi nằm giường cao rộng. 9. Không ăn quá ngọ. 10. Không giữ vàng bạc châu báu. Giới tỳ kheo thông thường xưng là 250 giới. Bồ Tát giới phạm võng, giới có 10 giới trọng. 48 giới khinh. Bồ Tát du già giới có 4 giới trọng, 43 giới khinh. Y ba, khai thị về sự quy y và giới pháp. Nếu trả lời có thể, nên nói tiếp giới ưu bà tắc này rất khó thọ trì. Nếu đã quy y Phật, thà mất thân mạng quyết không quy y trời thần quỷ vật vân vân. Nếu đã quy y pháp mà mất thân mạng, quyết không quy y kinh sách ngoại đạo. Nếu đã quy y tăng, thà mất thân mạng quyết không quy y thầy tà bạc ác. Ông có thể chí tâm quy y Tam Bảo như thế này không? Nếu trả lời có thể, nên nói tiếp thiện nam tử, giới ưu bà tắc này rất khó thọ trì. Nếu có người nào quy y Tam Bảo, người ấy phải bố thí cho chúng sinh sự không sợ. Người nào có thể bố thí sự không sợ cho chúng sinh, người ấy sẽ được giới ưu bà tắc, nhận đến chứng đắc vô thượng bồ đề. Ông có thể bố thí sự không sợ như thế cho chúng sinh hay không? Nếu trả lời có thể, nên bảo tiếp có 5 điều làm cho tuổi thọ tài sản của chúng sinh tổn giảm. Một là sát hại, 2 là trộm cắp, 3 là tà dâm, 4 là nói dối, 5 là uống rượu. Tất cả chúng sinh nhân vì sát hại sinh mạng mà đời này mang quả báo xấu xí, ốm yếu, tiếng xấu bêu rêu, tuổi thọ ngắn ngủi, tiền của hao mòn, quyến thuộc chia lìa, bị các bậc hiền thánh chê trách, người khác làm ác, mình bị tội lây. Đây quả báo đời này. Khi bỏ thân mạng rồi, sẽ bị đọa vào địa ngục, chịu nhiều sự khổ não, đói lạnh, đời sống dài lâu trong địa ngục, xấu xí ốm yếu, tiếng xấu đồn xa. Đây là quả báo đời sau. Nếu được thân người, hình mạo xấu xí, yểu mạn nghèo khổ, vì sức mạnh ác nghiệp của người đó ảnh hưởng đến hoàn cảnh bên ngoài, mà ngũ cốc hoa quả đều bị tổn hoại, và mọi người xung quanh đều chịu nhiều tai họa. Thì nam tử, người ưa trộm cắp, cũng sẽ bị quả báo hình mạo xấu xí, ốm yếu, tiếng xấu đồn xa, yểu mạng, tiền của tiêu hao, quyến thuộc chia lìa. Người khác mất của thường hay nghi mình, tuy gần gũi người khác nhưng họ không tin cậy, lại thường bị các bậc hiền thánh quở trách. Đây gọi là quả báo hiện tại. Sau khi bỏ thân này sẽ bị đọa vào địa ngục, nhận thọ hình mạo xấu xí, tiếng xấu đồn xa, đói khát, khổ não, nhận chịu sự thống khổ lâu dài. Đây gọi là quả báo đời sau. Nếu được sinh làm người, bần cùng thiếu thốn, nếu được tiền của đều bị mất mát, cha mẹ, anh em, vợ con đều ghét bỏ, thân thường chịu sự khổ sở, trong tâm lại thường sầu não không nguôi, vì sức mạnh của nghiệp lực của người đó ảnh hưởng đến hoàn cảnh bên ngoài, mà mọi người chung quanh tuy ăn uống đầy đủ vẫn không có được sức lực đầy đủ. Ác báo của người đó đem đến tai họa đến tất cả mọi người. Thiện nam tử, nếu có người ưa nói dối, người ấy sẽ bị quả báo ăn nói thô tục, hình thù xấu xí, tuy nói lời chân thật nhưng người khác vẫn không tin. Mọi người đều chán ghét, không muốn thấy mặt. Đây gọi là quả báo hiện đời. Sau khi mất thân này sẽ bị đọa vào địa ngục, nhận chịu sự thống khổ dữ dội của đói khát và thiêu đốt. Đây gọi là quả báo đời sau. Nếu được sinh làm người, sức môi méo miệng, tuy nói lời chân thật, người khác không tin tưởng và tìm cách lánh xa. Dù nói chánh pháp, người khác cũng không thích nghe, vì sức mạnh của nghiệp lực của người ấy ảnh hưởng đến hoàn cảnh bên ngoài, mà sự sinh sản của các loài vật đều bị giảm bớt. Thiện nam tử, nếu có người ưa uống rượu, người ấy hiện đời hay mất mát tiền của, thân tâm đều nhiều bệnh tật, tiếng xấu đồn xa, tổn giảm trí tuệ, tâm không biết khổ thẹn, dung mạo xấu xí, thân thể ốm yếu, thường bị mọi người chê trách, xa lánh, không khéo tu pháp lành. Đây là ác báo hiện đời của sự uống rượu. Sau khi mất thân này sẽ bị đọa vào địa ngục, nhận chịu sự thống khổ dữ dội của đói khát và thiêu đốt. Đây gọi là quả báo đời sau. Nếu được sinh làm người, tâm thường cuồng loạn, không thể hệ niệm tư duy pháp lành, vì sức mạnh của ác nghiệp của người ấy ảnh hưởng đến hoàn cảnh bên ngoài, mà tất cả đồ vật đều mau hư hoại. Thiện nam tử, nếu có người ưa tà dâm, người ấy không thể giữ gìn thân mình cũng như thân người khác, và thường bị người khác nghi ngờ, làm mọi việc gì cũng đều gian dối, bất cứ lúc nào cũng thường nhận chịu sự khổ não, tâm thường tán loạn, không thể tu pháp lành, hay mất mát của cải, vợ con đều chán ghét, tuổi thọ ngắn ngủi. Đây là quả báo hiện đời của sự tà dâm. Sau khi mất thân này sẽ bị đọa vào địa ngục, chịu vô lượng sự thống khổ của ốm yếu, đói khát, dung mạo xấu xí trong thời gian lâu dài. Đây gọi là quả báo đời sau. Nếu sinh làm thân người, hình mạo xấu xí, ốm yếu, ăn nói thô tục, mọi người đều xa lánh, không thể giữ gìn vợ con, vì nghiệp lực của người ấy ảnh hưởng, tất cả những vật bên ngoài đều không được tự tại. Thiện nam tử, ông có thể chân thực xa lìa năm pháp ác này hay không? Giải: muốn thọ giới U Bà Tát, trước tiên cần phải quy y Tam Bảo. Sau khi quy y Tam Bảo, nếu như còn quy y Thiên Ma, Ngoại Đạo, Quỷ Thần thì sẽ mất giới thể tam quy. Chữ Tăng trong quy y Tăng là chỉ cho các bậc hiền thánh tu học Phật Pháp của ba thừa. Bố thí sự không sợ, tức là không sát hại chúng sinh. Sau khi quy y Đại Bi Tam Bảo, cần phải tu tập đầy đủ tâm không hại chúng sinh. Chúng sinh nhân đây mà xa lìa sự sợ hãi, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng được xưng là đấng thí vô quý. Tà dâm nghĩa là hành dâm với người không phải là người có hôn phối chánh thức với mình. Địa ngục, âm phạn là Na Lạc Ca hoặc là Nê Lê, dịch là khổ khí, tức là thế giới khổ. Địa ngục không phải đều ở dưới lòng đất. Khoa học cũng đã chứng minh dưới lòng đất có lửa, nhưng không thể có sinh vật. Phật Pháp thì nói có 8 địa ngục nóng, có chúng sinh thọ quả báo khổ sinh vào trong đó, còn 8 địa ngục lạnh, ác lạ tại biên tế của mặt đất, như cực nam, bắc cực chẳng hạn. Ý nghĩa của năm giới, nếu nói tường tận, thì 4 giới đầu, sát hại, trộm cướp, tà dâm, nói dối là tính giới. Còn giới uống rượu là giá giới. Cấm đoán uống rượu là không cho dẫn đến việc làm các điều ác khác. Nếu như chỉ uống rượu không phạm giới khác, chỉ có tổn hại cho thân tâm của mình, đối với người khác vẫn không xâm phạm. Thế nhưng người uống rượu thường hay phạm điều ác, cho nên liệt kê vào giới điều và cấm đoán sự chi phạm. Nếu y vào phép nước mà hành hình, hoặc chiến tranh quốc tế vốn là vì muốn đoạn trừ sự sát hại mà sát hại, đều không phải là do ham thích sự sát hại. Nếu như ham thích sát hại, ắt sẽ có sự hữu tương tàn hại, không bao giờ chấm dứt, và nhân loại do đây mà bị diệt tận. Nếu ưa thích sự trộm cắp, tức là sẽ có sự cướp đoạt lẫn nhau, không lo sản xuất, ắt dễ gây ra sự nhiễu loạn trong dân gian, dẫn đến sự suy tàn của quốc gia. Sự tai hại của nói dối càng lớn. Nếu như mọi người không đối xử với nhau chân thật, sẽ đưa đến sự nghi ngờ lẫn nhau, và như vậy xã hội sẽ bị phân tán. Nếu uống rượu, ắt sẽ đưa đến 4 việc ác trên, mà còn giảm thiểu trí tuệ, phát sinh thêm nhiều đòi hỏi không tốt, và nhân đây sức khỏe sẽ bị tổn giảm. Do đây mà quán xét, cấm đoán 5 việc ác này chắc chắn là điều cần thiết để duy trì sự sinh tồn của nhân loại. Cho nên ngũ giới là điều kiện tối cơ bản của đời người. Nếu biết con người làm ác sẽ ảnh hưởng đến toàn thể thế giới, thì không thể khoanh tay đứng nhìn, xem sự việc đó như không liên can gì đến mình, mà phải dùng tất cả phương pháp để ngăn chặn họ. Hiện tại, thiên tai đầy dẫy, sức khỏe giảm thiểu, khổ não gia tăng, đây chẳng phải là cộng nghiệp của chúng sinh chiêu cảm hay sao? Đọc đoạn văn này, phải nên sinh tâm lo sợ, mở sáng đôi mắt, lập chí tu trì giới pháp, nguyện cầu chuyển đổi sự khổ não thành sự an lạc. Y bốn, nói rộng sự giáo giới. Nếu người ấy trả lời có thể xa lìa, thì nên bảo rằng, thiện nam tử, thọ giới ưu bạc tắc có 4 pháp không nên làm. 4 pháp đó là: không nên gian dối vì những nhân duyên sau. Một là tham lam, hai là giận dữ, ba là ngu mê, 4 là khiếp sợ. Ông có thể xa lìa 4 ác pháp này hay không? Nếu trả lời có thể, nên bảo tiếp rằng: thiện nam tử, thọ giới ưu bà tắc có 5 chỗ không nên tới lui. Một là chỗ của người hàng thịt, hai là chốn lầu xanh, ba là chỗ bán rượu, 4 là chỗ của chua, 5 là chỗ của chiên Đà Lạt. Ông có thể lánh xa 5 chỗ như thế hay không? Nếu trả lời có thể, nên bảo tiếp rằng: thiện nam tử, thọ giới ưu bà tắc có 5 việc không nên làm. Một là không được bán sinh vật, hai là không buôn bán vũ khí, ba là không buôn bán thuốc độc, 4 là không được bán rượu, 5 là không được ép dầu. Ông có thể lìa xa 5 việc này hay không? Nếu trả lời có thể, nên bảo tiếp rằng: thiện nam tử, thọ giới ưu bà tắc có 3 việc không nên làm. Một là không nên làm nghề đan lưới, hai là không nên làm nghề thợ nhuộm, ba là không nên làm nghề thuộc da. Ông có thể xa lánh 3 việc như thế này không? Nếu trả lời có thể, ông nên bảo tiếp rằng: thiện nam tử, thọ giới ưu bà tắc có 2 việc không nên làm. Một là cờ bạc, hai là những việc ca hát nhảy múa. Ông có thể xa lánh 2 việc như thế này không? Nếu trả lời có thể, nên bảo tiếp rằng: thiện nam tử, thọ giới ưu bà tắc không nên gần gũi 4 hạng người. Một là người cờ bạc, hai là người rượu chè, ba là người gian dối, 4 là những người bán rượu. Ông có thể xa lánh 4 hạng người đó hay không? Nếu trả lời có thể, nên bảo tiếp rằng: thiện nam tử, thọ giới ưu bà tắc không nên làm những việc phóng dật. Thế nào gọi là phóng dật? Nghĩa là không tu pháp lành trong những thời gian sau đây. Khi lạnh, nóng, đói, khát, khi ăn cơm no, buổi sáng, buổi tối, lúc sợ hãi, lúc làm việc, lúc dự định công việc, lúc mất, lúc được, lúc vui, lúc có giặc cướp, lúc lúa gạo mắc mỏ, lúc bệnh hoạn, khi còn trai tráng, lúc già nua, khi giàu có, lúc nghèo nàn, lúc làm việc để sinh sống, ông có thể xa lánh sự phóng dật như vậy hay không? Nếu có thể trả lời có thể, nên bảo tiếp, thiện nam tử, thọ giới ưu bà tắc, trước hết phải học những kiến thức thế gian, sau khi đã thông đạt theo đúng pháp mà làm việc kiếm tiền. Nếu có tiền của nên chia làm bốn phần, một phần dùng để nuôi sống cha mẹ, vợ con, quyến thuộc và chính mình, hai phần dùng để kinh doanh, một phần còn lại để dành phòng khi có việc cần dùng. Ông có thể làm được bốn việc như vậy hay không? Nếu trả lời có thể, nên bảo tiếp, thiện nam tử, không nên giao gửi tiền bạc cho bốn chỗ, một là người già, hai là người ở nơi xa xăm, ba là người xấu ác, bốn là người quyền thế. Những nơi như vậy không nên giao gửi tiền của, ông có thể thực hiện được không? Nếu trả lời có thể, nên bảo tiếp, thiện nam tử, thọ giới ưu bà tắc, nên xa lánh bốn hạng người ác. Một là hạng người ưa nói lỗi của người khác, hai là hạng người ưa nói điều tà quỷ, ba là hạng người khẩu Phật tâm xà, bốn là hạng người nói nhiều làm ít. Ông có thể xa lánh bốn hạng người như thế không? H4. Trách nhiệm quán xét. Nếu trả lời có thể, nên bảo người đó trong vòng 6 tháng phải gần gũi hầu hạ một bậc xuất gia có trí tuệ. Bậc trí tuệ đó cũng phải quán sát bốn quy nghi của người cầu thọ giới. G2. Chánh thức truyền thọ giới pháp. H1. Truyền thọ tổng quát tam quy ngũ giới. Nếu biết người cầu giới có thể y theo lời dạy mà thực hành, sau khi hết 6 tháng nên triệu tập chúng tăng đủ số 20 người làm pháp yết ma. Bậc trí tuệ bạch yết ma: các vị đại đức tăng xin chú ý nghe, này có 3 chấm đến giữa chúng tăng cầu thọ giới ưu bà tắc. Trong 6 tháng nay, bốn quy nghi đều thanh tịnh, chí tâm thọ trì, pháp thanh tịnh trang nghiêm. Người này là bậc đại trượng phu, thân người nam đầy đủ. Nếu chúng tăng chấp nhận, xin tất cả im lặng, còn gì nào không đồng ý, xin lên tiếng. Nếu chúng tăng đã chấp thuận, bậc trí tuệ nên nói như sau: thiện nam tử, chú ý nghe cho rõ ràng, chúng tăng đã hòa hợp cho phép ông thọ trì giới ưu bà tắc. Giới này là cội gốc của tất cả pháp lành. Người nào có thể thành tựu pháp này sẽ đắc quả Tu Đà Hoàng, nhẫn đến quả A Na Hàm. Nếu như phá giới, sau khi mất đi sẽ đọa vào 3 đường ác. Thiện nam tử, giới ưu bà tắc không thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì sau khi thọ giới này, dù hưởng thọ ngũ dục nhưng vẫn không chướng ngại quả Tu Đà Hoàng cho đến quả A Na Hàm. Vì thế nên gọi là không thể nghĩ bàn. Ông có thể vì thương xót chúng sinh mà thọ quả này hay không? Nếu trả lời có thể, lúc ấy bậc trí giả nên vì người ấy mà nói pháp tam quy y. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như thế. Sau khi thọ pháp tam quy, được gọi là ưu bà tắc. Tiếp đến, bậc trí tuệ nên bảo rằng, thiện nam tử, lắng nghe cho kỹ. Đức Như Lai chánh giác nói giới ưu bà tắc có nhiều trình độ thọ giới khác biệt. Hoặc một phần, hoặc nửa phần, hoặc không có phần. Hoặc nhiều phần, hoặc toàn phần. Nếu như ưu bà tắc sau khi thọ tam quy, không thọ năm giới, thì gọi là ưu bà tắc không thọ giới. Nếu thọ tam quy, giữ một giới, gọi là ưu bà tắc một phần. Nếu thọ tam quy, giữ hai giới, gọi là ưu bà tắc thiểu phần. Sau khi thọ tam quy, giữ hai giới, nếu phá một giới, thì được gọi là không có phần. Nếu thọ tam quy giữ ba giới, bốn giới, gọi là ưu bà tắc nhiều phần. Nếu thọ tam quy giữ năm giới, gọi là ưu bà tắc toàn phần. Này ông muốn thọ giới ưu bà tắc một phần, hay hay giới U Bà Tát nhiều phần. Sau khi người thọ giới nói lên ý của mình, bậc trí tuệ sẽ y theo sở thích mà thọ giới. Giải: hiện nay đoàn thể hội nghị ít nhất cần phải có 5 người. Sự việc này tương tự với đoàn thể tăng già cần phải có 4 người trở lên. Những điều ông Tôn Dật Tiên đề cập đến Hội nghị Pháp trong quyển Dân quyền sơ bộ 2.500 năm trước ở Ấn Độ đã thực hành. Tại sao sau khi Phật giáo truyền nhập Trung Quốc lại dần dần mất đi tinh thần đoàn thể đó? Yết ma dịch là tác nghiệp, tức là việc làm của hội nghị. Có khi 4 người trở lên có thể làm pháp yết ma, có khi lại phải cần 20 người trở lên. Bạch yết ma tức là báo cáo, đề án của hội nghị. Ở đây tức là đề xuất sự thọ giới, im lặng, tức là không có người phản đối. Không đồng ý tức là có người phản đối. Hòa hợp tức là tất cả đồng ý thông qua. Giới cao nhất của người tài gia chỉ đến bậc A-na-hàm là vì chưa hoàn thành tăng tướng. Nếu như chứng quả A-la-hán, lúc đó tự nhiên trở thành tướng xuất gia. Câu hỏi cuối cùng, ông có thể thọ giới hay không? Có mục đích là muốn cho người thọ giới trân trọng chú ý, hầu đắc được vô tác giới thể. Vô tác giới thể là vô biểu sắc. Hát hai khai thị riêng biệt, các giới trọng khinh. Y một giới tướng của 6 giới trọng. Trang 1 chánh thức thuyết minh. Sau khi đã thọ giới nên dạy tiếp rằng giới pháp của U Bà Tát có 6 giới trọng. Thiện nam tử: 1. Sau khi thọ giới U Bà Tát, dù cho mất thân mạng ngay đến loài trùng kiến cũng không được giết hại. Nếu phạm giới giết hại hoặc bảo người giết hoặc tự mình giết sẽ lập tức mất giới U Bà Tát. Trong hiện đời còn không thể chứng được noãn pháp, huống hồ là thánh quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm hoặc A Na Hàm. Người đó là U Bà Tát phá giới, U Bà Tát xú quế, U Bà Tát cấu ô, U Bà Tát chiên đà la, U Bà Tát bị triền phược. Đây là giới trọng thứ nhất. 2. Sau khi thọ giới U Bà Tát, dù cho mất thân mạng, ngay đến một đồng tiền cũng không được trộm cắp. Nếu phạm giới trộm cắp sẽ lập tức mất giới U Bà Tát. Trong hiện đời còn không thể chứng được đoạn pháp, huống hồ là thánh quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm hoặc A Na Hàm. Người đó là U Bà Tát phá giới, U Bà Tát xú quế, U Bà Tát cấu ô, U Bà Tát chiên đà la, U Bà Tát bị triền phược. Đây là giới trọng thứ hai. 3. Sau khi thọ giới U Bà Tát, dù cho mất thân mạng cũng không được đại vọng ngữ. Tôi đã chứng được pháp quán bất tịnh hoặc tôi đã chứng được thánh quả A Na Hàm. Nếu phạm giới đại vọng ngữ sẽ lập tức mất giới U Bà Tát. Trong hiện đời không còn có thể chứng được noãn pháp, huống hồ là thánh quả Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm hoặc A Na Hàm. Người đó là U Bà Tát phá giới, U Bà Tát xú quế, U Bà Tát cấu ô, U Bà Tát chiên đà la, U Bà Tát bị triền phược. Đây là giới trọng thứ ba. 4. Sau khi thọ giới U Bà Tát, dù cho mất thân mạng cũng không được tà dâm. Nếu phạm giới tà dâm sẽ lập tức bị mất giới U Bà Tát. Trong hiện đời không còn có thể chứng được noãn pháp, huống hồ là thánh quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm hoặc A Na Hàm. Người đó là U Bà Tát phá giới, U Bà Tát xú quế, U Bà Tát cấu ô, U Bà Tát chiên đà la, U Bà Tát bị triền phược. Đây là giới trọng thứ tư. 5. Sau khi thọ giới U Bà Tát, dù cho mất thân mạng cũng không được rao nói tội lỗi của 4 chúng: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di. Nếu phạm giới rao nói tội lỗi của 4 chúng sẽ lập tức mất giới U Bà Tát. Trong hiện đời còn không thể chứng được noãn pháp, huống hồ là thánh quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm hoặc A Na Hàm. Người đó là U Bà Tát phá giới, U Bà Tát xú quế, U Bà Tát cấu ô, U Bà Tát chiên đà la, U Bà Tát bị triền phược. Đây là giới trọng thứ 5. 6. Sau khi thọ giới U Bà Tát, dù cho mất thân mạng cũng không được bán rượu. Nếu phạm giới bán rượu, sẽ lập tức mất giới ưu bà tắc. Trong hiện đời, còn không thể chứng được noãn pháp, huống hồ là thánh quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm hoặc A Na Hàm. Người đó là ưu bà tắc phá giới, ưu bà tắc xú quế, ưu bà tắc cấu ô, ưu bà tắc chiên đạt la, ưu bà tắc bị triền phược. Đây là giới trọng thứ 6. Giải: thông thường thọ ngũ giới là thọ năm giới trọng, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Ở đây thọ giới Bồ Tát ưu bà tắc cần phải thọ 6 giới trọng, 28 giới kinh. Không được nói lỗi của bốn chúng là một trong các giới trọng. Thế nhưng trong bốn chúng, lỗi lầm của một cá nhân nào đó cũng không phải không thể nói, chỉ phải dùng phương pháp riêng biệt và hạn chế mà thôi. Như trong chúng tỳ kheo, hàng trưởng lão có thể dạch lỗi của một vị tỳ kheo nào đó, khiến cho vị ấy sám hối. Trong chúng tỳ kheo ni cũng thế, hàng tại gia ưu bà tắc, ưu bà di tuy không có quy định này, thế nhưng trong chúng tại gia cũng có thể phỏng theo quy lệ của hàng xuất gia. Giới trọng, âm phạn là ba la di, dịch là tha thắng xứ. Mất giới nghĩa là phạm 6 giới trọng thì sẽ mất giới thể, không cho phép sám hối. Noãn pháp là một trong 4 pháp gia hạnh. Noãn nghĩa là giống như sự cọ lửa, trước tiên có khí ấm. Ưu bà tắc xú quế nghĩa là phạm giới này thì là người xú quế hôi thối trong hạng ưu bà tắc. Ưu bà tắc chiên đà la nghĩa là phạm giới này thì trở thành người hạ tiện, không thể đến gần những hạng ưu bà tắc khác. Ưu bà tắc cấu u nghĩa là phạm giới này thì là người bẩn thỉu trong hạng ưu bà tắc. Ưu bà tắc bị triền phược nghĩa là phạm giới này thì là người đầy phiền não trong hạng ưu bà tắc. Quán bất tịnh là quán thân thể bất tịnh để ngừng chức tâm tham ái. Ở đây đem giới uống rượu liệt kê vào giới khinh, còn giới bán rượu là giới trọng, đồng nghĩa giới Bồ Tát phạm trọng, bởi vì bán rượu làm cho người khác hôn ám và mê muội. Trầy Hai kết luận tán thán: thiện nam tử, nếu ưu bà tắc sau khi thọ giới có thể hết lòng giữ gìn, không cho quỷ phạm, thì sẽ đắc được thánh quả như trên. Thiện nam tử, giới ưu bà tắc là ngọc anh lạc trang nghiêm, là hương thơm di diệu xông khắp mọi nơi, là quỷ luật cho pháp thiện, ngăn chặn các pháp bất thiện, là kho tàng diệu bảo vô thượng, là chuẩn tín của dòng dõi tôn quý, là nơi đại tịch tỉnh, là vị cam lộ, là đất sinh ra thiện pháp. Chỉ cần chân thật phát tâm thọ giới đã được vô lượng vô biên lợi ích như vậy, huống chi là nhất tâm giữ gìn không cho quỷ phạm. Giải: đoạn này tán thán công đức của người có thể thọ trì 6 giới trọng. Anh lạc tiếng vàng là chỉ cho do la, nghĩa là nối ngọc với nhau để đeo lên thân. Y 2, 28 giới kinh, Tri 1 liệt cử. Thiện nam tử, như Đức Phật đã dạy: một, nếu ưu bà tắc sau khi thọ giới không cúng dường cha mẹ, sư trưởng thì phạm tội sơ ý, nếu không khởi tâm sám hối sẽ bị đọa lạc, đó là kẻ nhiễm ô tạo nghiệp sinh tử luân hồi. Hai, nếu ưu bà tắc sau khi thọ giới ham mê uống rượu thì phạm tội sơ ý, nếu không khởi tâm sám hối sẽ bị đọa lạc, đó là kẻ nhiễm ô tạo nghiệp sinh tử luân hồi. Ba, nếu ưu bà tắc sau khi thọ giới gặp người bệnh khổ, sinh tâm nhờn gớm, bỏ phế không chăm sóc thì phạm tội sơ ý, nếu không khởi tâm sám hối sẽ bị đọa lạc, đó là kẻ nhiễm ô tạo nghiệp sinh tử luân hồi. Bốn, nếu ưu bà tắc sau khi thọ giới thấy người đến xin, không tùy sức mình mà bố thí ít nhiều để cho người đến xin ra về tay không thì phạm tội sơ ý, nếu không khởi tâm sám hối sẽ bị đọa lạc, đó là kẻ nhiễm ô tạo nghiệp sinh tử luân hồi. Năm, nếu ưu bà tắc sau khi thọ giới gặp các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni hoặc các vị ưu bà tắc thọ giới trước không đứng dậy tiếp đón lễ lạy thì phạm tội sơ ý, nếu không khởi tâm sám hối sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 6. Nếu ưu bà tát sau khi thọ giới, thấy tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tát, ưu bà di phạm giới, bèn sinh tâm kiêu ngạo, cho rằng mình hơn họ. Họ không bằng mình thì phạm tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 7. Nếu ưu bà tát sau khi thọ giới, mỗi tháng không thọ 6 ngày bát quan trai giới, không cúng dường tam bảo thì phạm tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 8. Nếu ưu bà tát sau khi thọ giới, trong vòng 40 dặm có chỗ giảng kinh thuyết pháp mà không đến nghe, thì phạm tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô tạo nghiệp sinh tử luân hồi. Nếu ưu bà tát sau khi thọ giới, thọ dụng đồ dùng của chư tăng như ngọa cụ, giường, ghế, vân vân, thì phạm tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 10. Nếu ưu bà tát sau khi thọ giới, nghi nước có trùng mà vẫn cố ý uống thì phạm tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 11. Nếu ưu bà tát sau khi thọ giới, đi một mình ở chỗ nguy hiểm thì phạm tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối thì sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 12. Nếu ưu bà tát sau khi thọ giới, một mình ngủ đêm tại chùa ni thì phạm tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 13. Nếu ưu bà tát sau khi thọ giới, vì tiền của mà đánh đập chửi rủa tôi tớ hoặc người ngoài thì phạm tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, thì người đó sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 14. Nếu ưu bà tát sau khi thọ giới, đem thức ăn thừa bố thí cho tỳ kheo, tỳ kheo ni hoặc ưu bà tát, ưu bà di khác thì phạm tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 15. Nếu ưu bà tát sau khi thọ giới, nuôi dưỡng mèo chuồn thì phạm tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 16. Nếu như ưu bà tát sau khi thọ giới, nuôi dưỡng voi ngựa, trâu dê lạc đà hoặc các loại súc sinh khác, không chịu tình thí cho người chưa thọ giới, thì phạm tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 17. Nếu ưu bà tát sau khi thọ giới, không chứa sẵn tăng già lê, bình bát, tích trượng để cúng dường chúng tăng, thì phạm tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 18. Nếu ưu bà tát sau khi thọ giới, làm nghề canh tác sinh sống, không tìm chỗ nước sạch, đất cao ráo để trồng trọt, thì phạm tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 19. Nếu ưu bà tát sau khi thọ giới, làm nghề mua bán, lúc bán hàng, một khi đã đồng ý giá cả không được lật lọng, đem bán cho kẻ trả giá đắt hơn. Lúc mua hàng, nếu thấy người bán cân lường gian lận, phải nói lỗi họ để họ sửa đổi. Nếu không làm như thế, thì phạm tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 20. Nếu ưu bà tát sau khi thọ giới, hành dâm không đúng chỗ, không đúng thời, thì phạm tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 22. Nếu ưu bà tát sau khi thọ giới, làm nghề thương mại, công nghiệp, không chịu nộp thuế hoặc khai thuế gian lận, thì phạm tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 22. Nếu ưu bà tát sau khi thọ giới, vi phạm luật pháp quốc gia, thì phạm tội sơ ý. nếu không khởi tâm sám hối sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 23. Nếu ưu bà tắc sau khi thọ giới, lúc lúa, trái cây, trâu cải được mùa, không dâng cúng tam bảo trước thì phạm tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 24. Nếu ưu bà tắc sau khi thọ giới, tăng già không cho phép thuyết pháp khen ngợi mà vẫn cứ làm thì phạm tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 25. Nếu ưu bà tắc sau khi thọ giới, ra đường đi trước các tỳ kheo sa di dân dân thì phạm tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 26. Nếu ưu bà tắc sau khi thọ giới, trong lúc phân phối thức ăn cho chư tăng, sinh tâm thiên dị, lựa những món ngon nhiều phần hơn người khác để cúng dường thầy mình thì phạm tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 27. Nếu ưu bà tác sau khi thọ giới, nuôi tầm lấy thơ thì phạm tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 28. Nếu ưu bà tác sau khi thọ giới, đi đường gặp người bệnh, không tìm phương tiện chăm sóc hoặc gửi gắm cho người khác chăm sóc thì phạm tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô tạo nghiệp sinh tử luân hồi. Giải, đây là 28 loại giới khinh. Sơ ý, hán là thức ý, là tội khinh, là nhẹ. Nhẹ so giới xấu giới trọng. Sơ ý là do không chuyên chú mà phạm, có thể sám hối và không bị mất vô tác giới thể. Nếu như không khởi tâm sám hối, ác sẽ bị đọa vào đường ác. Ham mê uống rượu, nghĩa là không dùng rượu làm thuốc trị bệnh mới phạm giới này. Thọ trì bát quan trai giới, nghĩa là thọ giới xuất gia cắn hàng, tốt nhất là nên hành trì tại chùa. Người xuất gia thường dùng đẩy lọc nước để cạn trùng nhỏ trong nước. Ở đây, nếu nghi nước có trùng, chưa dùng đẩy lọc nước để lọc mà đã uống thì phạm vào giới này. Một mình ở chùa ni dễ làm người khác hiềm nghi, quỷ bán, do đó phạm tội. Mèo, chuồn chuyên môn giết ăn các loài chuột bọ, vì thương chúng sinh cho nên không được nuôi. Tất cả gia súc không được giữ làm của mình, có thể tình thí cho người chưa thọ giới rồi mượn đó mà dùng. Điều trọng yếu nhất của giới hạnh là báo ân, kính trọng bậc đức hạnh, cứu tế người bần khổ. 28 giới khinh. Giới đầu tiên là báo ân, giới cuối cùng là cứu khổ. Phẩm thọ giới có in thành tập riêng lưu hành. Trong quyển Tài gia luật yếu quảng tập cũng có sưu tập. Ngài Ngẫu Ích Đời Minh cũng đã từng chú giải phẩm này. Ở Trung Quốc xưa nay đều truyền thọ ngũ giới thông thường, chưa hề y chiếu theo quyển kinh này mà thọ trì. Trong đây, đối với sự sinh hoạt hàng ngày đều có sự quy định đại khái, khiến cho người hành trì được tâm an lý đắc. Đây là công hạnh tuyệt diệu nhất. Y tăng già lê, tức là đại y, bình bát tích trượng đều là vật dụng thanh tịnh của tỳ kheo, tỳ kheo ni. Chứa sẵn ba y, tích trượng, bình bát để chuẩn bị cúng dường cho tỳ kheo dùng, chứ không phải người tài gia được dùng. Không đúng thời, không đúng chỗ là chỉ cho vợ chồng chánh thức không được hành dâm trái thời, ngày rằm, ngày vía, trái chỗ, các nơi không phải là phòng ngủ. Trì hai kết luận tán thán: thiện nam tử, nếu ưu bà tắc nào có thể chí tâm thọ trì giới pháp này, người ấy là qua phân đà lợi trong hàng ưu bà tắc, là hương thơm chi diệu trong hàng ưu bà tắc, là qua sen trong sạch trong hàng ưu bà tắc, là thân báu chân thật trong hàng ưu bà tắc, là bậc đại trượng phu trong hàng ưu bà tắc. Giải, hoa phân đà lợi là hoa sen trắng, còn hoa sen trong sạch là chỉ chung cho tất cả các loại hoa sen. Y ba, kết luận Bồ Tát tại gia thù thắng. Thiện nam tử, Đức Phật có dạy, Bồ Tát có hai hạng, một là tài gia, hai là xuất gia. Bồ Tát xuất gia gọi là tỳ kheo hay tỳ kheo ni, Bồ Tát tại gia gọi là ư bà tắc hay ư bà di, Bồ Tát xuất gia trì giới xuất gia. Điều này không khó. Bồ Tát tại gia trì giới tại gia, điều này mới khó. Tại sao như vậy? Bởi vì Bồ Tát tại gia bị nhiều ác duyên ràng buộc. Giải, hoàn cảnh sinh hoạt của người xuất gia ở Trung Quốc phần lớn cũng tương tự như người tại gia, chỉ có điều là người xuất gia không bị bà con quyến thuộc quấy rầy. Ngoài điều này ra, các vấn đề khác như xử lý tài sản, kinh doanh quản lý cho đến tranh tụng pháp luật với người khác thì cũng giống như người tại gia. Ở các xứ Nam truyền như Thái Lan, Miến Điện, hàng xuất gia vẫn còn thi hành chế độ khất thực. Điều này khác với chư tăng ở Trung Quốc.
Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đầu sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa rời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang tangthuphathoc.net qua email tangthuphathoc@gmail.com hay pháp âm tangthuphathoc@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.